Kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2008. Không ngờ là cái lớp học hôm nay rất là đông, đây là cái điều hơi lạ. Thưa các vị, là trong chương trình học của mùa ẩn cư năm nay thì thứ tư đó là ngày học tính tâm minh, và thứ sáu đó là một buổi hội thảo của quý thầy về vấn đề xây dựng tăng thân và những vấn đề của phát triển đạo Phật trên đất Mỹ. Hôm nay đó là ngày chúng ta đi vào một cái tác phẩm rất là xa lạ đối với các vị thiền sinh Tây Phương, đó là tác phẩm Tính Tâm Minh. Tính Tâm Minh, Tính Tâm Minh có nghĩa là một cái bài văn để chúng ta có một cái niềm tin về tâm của mình, gọi là Tính Tâm Minh. Minh này có nghĩa là khắc vào lòng, ghi vào tâm của mình. Hãy có một cái niềm tin vững chắc đối với tự tâm của mình, gọi là Tính Tâm Minh. Đây là một văn bản do tổ thứ ba của truyền thống Thiền Tông Trung Hoa, Thiền Đỗ Ngộ, đó là Ngài Tăng Sáng. Ngài Tăng Sáng, Ngài có cái niên đại là 495 và 606. Thưa các vị, văn bản này nó gồm có 36 đoạn, mỗi đoạn có 4 câu. Đó là mình giới thiệu khái quát về cái văn bản này. Có một điều mình cũng xin thưa, đây là một văn bản rất là cô đọng, rất là khó đi vô. Và nếu dở trong Đại Tạng thì dường như chưa có một cái bản chú giải nào đủ rộng, đủ dễ hiểu cả. Dường như Ngài Hám Sơn là thiền sư cận đại có một văn bản gọi là Tính Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải. Tức là thay vì giải nghĩa văn bản này thì Ngài dùng một cái từ đó là cắt đứt mọi giải thích, dẹp tất cả mọi giải thích về văn bản này. Cho nên gì như trong truyền thống thiền không ai đi vào tác phẩm này cả. Một câu 4 chữ và một đoạn nó có 16 chữ thôi, và nó rất là cô đọng. Ngài Bồ Đề Đạt Ma có một bản đầu tiên làm nền cho truyền thống nhà thiền, đó là 6 cửa vào động thiếu thất, và một cuốn kinh Lăng Già xây dựng cái nền tảng của thiền Trung Hoa. Đời tổ thứ hai của truyền thống thiền Đỗ Ngộ không có lưu lại một bản văn nào cả. Đời thứ ba có một văn bản này rất là ngắn thôi, đó là văn bản thứ hai có mặt, xây dựng cái nền tảng rất là vững chắc cho truyền thống thiền Trung Hoa. Rồi mãi cho tới đầu thế kỷ thứ bảy, khi Ngài Huệ Năng xuất hiện, mới có một văn bản thiền rất là dày, đó là Pháp Bảo Đàn Kinh. Và thưa các vị, mình giới thiệu sơ như thế để các vị thấy đây là một văn bản rất là khó. Nó cô đọng vô cùng và nó có một cái nội hàm rất là rộng. Xây dựng hai phần rất là căn bản cho người tu. Một, đó là thể hội đạo. Hai là cái tiến trình tu. Và đầu tiên tôi có giới thiệu văn bản này vào năm 2002. Ngày 10 tháng 11 năm 2002 đã từng học văn bản này. Ngày 10 tháng 11 2002. Và học cho tới ngày 10 tháng 5 2003, được 15 đoạn và không thành công. Sau một năm học, rất là nhiều người than phiền là không hiểu gì cả, cho nên nó bị dừng cho tới năm nay, tức là 4 năm sau. Hôm nay chúng ta có dịp dở lại những cái đoạn 4 câu này, học lại thử. Và hy vọng lần này tôi làm ăn được chứ không có đâu thất bại. Đó là mình giới thiệu khái quát về cái sự có mặt của văn bản này, và nó đã bị móc meo hết 4 năm đi qua. Và tôi có một cái bệnh trời cho, nó là cái việc gì chưa xong là quyết lòng làm lại. Tới tháng 5 này thì rất là nhiều người than phiền về chuyện tính tâm minh rất là khó hiểu. Tuy nhiên cũng có một cái nguồn thông tin là rất nhiều người thích những cái CD đã có dịp phổ biến ra bên ngoài. Dường như 30% người thích, 70% người phản đối, cho nên bị dừng lại. Và năm nay hy vọng là mùa an cư kiết đông năm nay chúng ta sẽ học vô văn bản này một cách dễ dàng và dễ hiểu. Tôi không biết là trong lớp này ai đã từng học những ngày đầu của tính tâm minh. Cô Hồng Nghiêm hả? Cô hãy nói thử coi là có đủ dễ hiểu không, hay là cô là người phản đối làm cho những cuốn học nó bị tắt ngang.
Có hảo nữa
chứ. Có hảo nữa hả? Mấy anh chị đã từng học này chưa? Chưa hả? Dạ. Mình giới thiệu 4 câu đầu trước rồi chúng ta đi vô cái đoạn thứ 15, 16. Đoạn 1 mình đi vô thử một chút thôi. Mình chép tiếng Việt trước. Chí đạo vô năng, duy hiền giảng trạch, đảng mạc quán ái, động nhiên minh bạch. Giải thích rồi Khánh Nghiêm dịch cho những vị Tây Phương nghe thì có dễ hiểu không nghe? Chí đạo tức là cái chỗ tột cùng của đạo lý, chỗ tâm yếu của đạo. Có thể dùng cái từ khác đó là niết bàn, hay là cái chỗ vô sinh bất diệt thì gọi là chí đạo. Cái chỗ ấy mình đạt đến nó không có khó khăn gì cả. Tức là mình đạt đến niết bàn, đạt đến cái trạng thái vô sinh bất diệt nơi chính tự tâm mình rất là dễ, không khó khăn gì cả. Hay nói một cái từ khác đó là anh muốn thành Phật, anh thành Phật không có khó khăn gì cả. Một là anh thành Phật, hai anh là chúng sinh thôi. Chỗ đó nó rất là dễ đi vô, rất là dễ thâm nhập, gọi là chí đạo vô năng. Duy hiềm giảng trạch có nghĩa là, nhưng mà sở dĩ nó khó khăn cho chúng ta không thể thâm nhập được, không thể đi vô được, không thể an trú được, là do gì mình, tâm thức mình nó đầy những cái toan tính lựa chọn phải quấy thị phi. Chỉ cần anh buông bỏ hết những cái ghét và thương, những cái buồn và giận, tức là đất trời này nó rộng lặng mênh mông sáng sủa, tức là anh có thể đạt thẳng vào trạng thái niết bàn, không có gan gì cả. Ý của 4 câu này nó là như vậy. Chắc đủ dễ hiểu hả? Khánh Nghiêm được chứ ha? À. Quý vị nghe có cảm thấy dễ tiếp thu không? À. Mình giải thích thêm một lần nữa đến mức độ cạn, rồi từ mức độ cạn đi đến cái phần khó hiểu hơn. Ví dụ thế này. Ví dụ như mình nghĩ là hạnh phúc là cái gì nó rất là xa. Hạnh phúc là cái gì phải tìm tòi, đuổi bắt, đầu tư rất là nhiều năng lượng mới hạnh phúc được. Trong khi hạnh phúc là cái gì nó tự có nơi chính bản thân ta, ngay nơi tâm ta. Ta muốn mình vui thì tự nhiên nó phải vui. Muốn mình hạnh phúc là nó phải hạnh phúc. Chứ hạnh phúc không có nghĩa là rượt đuổi tìm cầu ở đâu cả. Anh dừng lại ngay nơi đây, anh bằng lòng với chính anh thì hạnh phúc liền nở hoa trong trái tim anh. Cạn cái nghĩa nó là như vậy. Một là anh hạnh phúc, hai là anh không hạnh phúc. Chứ không có nghĩa là phải có điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia gì cả. Đó là cái tình cạn nhất của sự tu học, nó như vậy. Mọi cái đều do ta làm chủ, mọi cái nơi trong lòng ta. Ngay nơi hình hài này, anh tìm niết bàn, anh tìm an lạc, anh tìm hạnh phúc ở trong tự thân anh. Chứ không phải là cái gì bên ngoài, không phải là những điều kiện cần thiết gì cả. Một là nó có mặt, hai là nó không có mặt, chứ không cần phải chạy đi đó đi đây về để tìm cầu hết. Nó mức độ cạn, nó có nghĩa như vậy. Mức độ sâu xa đó là cái trạng thái bất động, vô sinh, an lạc, thanh tịnh. Nó đã tự có sẵn trong trái tim anh, không cần phải làm gì thêm cả. Anh chỉ cần đón nhận, anh chỉ cần mở ra, mở lòng ra, nhận diện cái đã có và sống được với nó, thì trạng thái Niết Bàn hiển lộ. Và người ta dùng một cái ví dụ là nước trong nó đã có sẵn trong nước đục rồi. Không thể tìm nước trong ở đâu ngoài cái thao nước anh múc từ dưới dũng lên. Anh chỉ làm cho nó yên, nó lắng lại, thì nước trong cũng từ nước đục mà phát sinh. Anh không thể tìm biển yên lặng được ở đâu ngoài cái biển đang nổi sóng cả. Sóng mà lặn xuống thì biển yên thôi. Tuy nhiên cái quá trình để cho sóng nó lặn xuống, để biển nó yên á, nó rất là lâu, nó đòi thời gian. Nhưng mà ngay nơi trái tim ta, cái trạng thái an lạc, niết bàn, vô sinh bất diệt, nó không phải thời gian gì cả. Một là nó có mặt, hai là nó không có mặt. Đây là cái con đường thẳng tắc của truyền thống thiền Đông Độ là như vậy. Không biết có đủ dễ hiểu chưa. Mình dùng cái ví dụ nữa để giải thích cái điều này, nó sẽ dễ hiểu hơn nữa thế này. Khi mình đang buồn phiền, đang bất an, đang tức giận, một là mình thấy mình là cái sự tức giận, buồn phiền, bất an. Hai là thấy những cái buồn phiền, giận tức, bất an đó là cái sở hữu của mình, cái bị mình nhận diện, bị mình nhìn thấy. Và khi mình làm được cái điều thấy cái buồn phiền đó là đối tượng bị nhìn, ta là cái nhìn, thì tức khắc không cần làm gì thêm cả, ngay nơi đó anh là sự yên bình. Anh liện anh vào dòng chảy của buồn giận thì anh là buồn giận. Anh đứng anh nhìn nó thì anh tự nhiên tách mình khỏi cái buồn giận thôi. Tức khắc, ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải là lâu dài xa xôi gì cả. Thì cái trường hợp Niết Bàn này cũng thế, thưa các vị. Trạng thái an lạc, hạnh phúc, Niết Bàn vốn là cái tự có. Nó là cái đã có sẵn nơi đây thôi. Mình đừng liện mình vào những cái vui, buồn, hờn, giận, ghét, thương. Suy nghĩ thầm thì mình an trú ngay nơi cái nhìn để nhìn thấy nó, thì mình là trạng thái yên và nó là cái động. Mình là trạng thái bất sinh bất diệt, nó là cái sinh diệt đang trôi ngang trước mặt mình thôi. Rất là dễ nhận biết điều này. Đó là bốn câu đầu của tính tâm minh là như vậy. Khánh Kim dịch cho quý vị Tây Phương nghe có dễ hiểu không? Cái quan trọng thứ hai nữa là làm được không? Khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái lo lắng nó tràn lên, các vị là người nhìn thấy cái buồn, cái giận nó đang đi ngang qua, hay các vị là buồn, là giận? Mình làm được cái điều là ngồi nhìn nó, thấy nó là một dòng chảy, mình là người đứng bên bờ nhìn dòng chảy, thì các vị vượt thoát phiền não bất an. Các vị chứng nghiệm được an lạc, Niết Bàn hiện tiền. Ta là cái bất động, nó là cái lai động. Ta là người chủ nhìn, nó là cái bị nhìn. Nó là người khách vãng lai. Và thưa, cái vấn đề tu tập cốt lõi nhất nó chỉ nằm gần đó việc thôi. Và mời năng lượng chánh niệm về để anh có thể an trú được ngay nơi cái vùng trời yên bình đó, nhìn cái bất an nó đang đi ngang thôi. Và làm như thế thì không bất an nào xâm phạm đời sống các vị cả. Và một đời người mình thực tập chỉ gần đó việc thôi, chứ không có việc gì quan trọng cả. Một đời người chỉ dừng lại để nhìn được những người khách đến đi vãng lai thôi. Đó là đoạn thứ nhất. Và đoạn thứ nhất các vị đi vô được, thì các vị đi vô được 36 đoạn của tính tâm minh. Ngài nói quanh quanh, Ngài chỉ giải minh một chỗ này thôi. Ngài giải minh cho chúng ta biết là cái con đường Niết Bàn rất là gần. cái con đường chứng nghiệm an lạc, hạnh phúc rất là gần, không phải xa. Nó ở ngay nơi đây và bây giờ. Đức Thế Tôn nói là pháp của ta hiện thực ngay bây giờ và ở đây, đến để chứng nghiệm, chứ không phải là cần thời gian để chứng nghiệm. Ngay bây giờ và ở đây chứng nghiệm được nó là chứng nghiệm được pháp, chứng nghiệm được Niết Bàn. Nó hiện thực hiện tiền. Mình an trú ngay nơi pháp có nghĩa là an trú ngay nơi chánh niệm, cũng có nghĩa là an trú ngay nơi tự thể Niết Bàn, ngay nơi trạng thái vô sinh bất diệt. Ví dụ như các vị đang có cái giận, nó đang bừng cháy đây, mà mình nghĩ là phải niệm Phật để loại trừ cái giận, tức là mình triển hạn thời gian, mình kéo dài nó, mình hướng tới tương lai, cần một cái gì đó để loại trừ cái buồn, cái giận của mình, thì không phải là người an trú ngay nơi pháp để tu. An trú ngay nơi pháp để tu đó là khi có cái giận mình dừng lại ngay nơi cái giận, nhìn cái giận, nhận biết cái giận, thấy nó đang nổi trôi trên tâm thức mình, nó đang đốt cháy mình. Có cái điều gì hay khi chúng ta thực tập điều này? Thưa, rất là hay các vị. Khi có cái giận nó nổi lên, các vị nhìn cái giận tức khắc, ta là người nhìn. Cái giận là cái bị nhìn, chứ cái giận không phải là ta. Tôi thấy các vị là đối tượng bị tôi nhìn, tôi là người nhìn. Tôi thấy cái giận của tôi, có nghĩa là cái giận ấy là sở hữu của tôi, nó sinh ra từ vùng đất tâm của tôi, nó bị tôi nhận diện, bị tôi soi thấy. Tôi không phải là nó, thế thì tôi không phải là cái giận. Và chỉ cần làm được điều này, thưa các vị, không có cái cơn giận nào nó được tiếp nhiên liệu để nó đốt cháy các vị cả. Và khi mình an trú được ngay nơi đây, có nghĩa là an trú ngay nơi pháp, an trú ngay nơi tự tánh vô sinh bất diệt của mình. Và các vị thử nhìn coi là cái nhận biết của mình có lúc nào thiếu đâu. Khi giận đến mình quên, mình thấy mình giận. Trong khi chỉ cần chợt nhớ thì ta là người thấy giận, giận là cái bị nhìn. Thế thôi. Và ngay đó, Niết Bàn hiển lộ, ngay đó sự bình yên có mặt. Rồi khi lo lắng, bồn chồn, khi bất an, khi sao động, thưa, mình chỉ nắm một cái phương pháp đó thực tập thôi à. Nếu có cái lo lắng, ta hãy an trú ngay nơi cái lo lắng, nhận biết cái lo lắng đang có trong ta. Thế thôi là đủ. Là không có cái lo lắng nào mà nó dìm các vị được cả. Không có cái buồn phiền nào nó dìm các vị được cả. Cũng không có cái nỗi thất vọng nào nó làm mình điên đảo cả. Mọi thứ đều là loại cảm thọ đến và đi. Nó sinh ra, rồi nó đi mất khúc vào cõi xa. Nếu ta dừng lại nhìn được nó thì thưa các vị, pháp tu của Đức Thế Tôn dạy ngay chỗ ấy mà thôi. Và những cái trang ngữ lục của nhà thiền, những lời dạy của các thiền sư từ quá khứ cho tới hiện tại, các bậc thầy lớn cũng đều dạy như thế, chắc chắn như vậy. Một hôm tôi dở trong đại tạng, tôi đọc thử vài bài kinh. Có một bài kinh gọi là Sư Tử Hống của ngài Phật Đà Phiến Đa dịch từ thời Lưu Tống. Tôi đọc thử nguyên cái bài kinh này thử coi thế nào là tiếng rống của loài sư tử. Thì có một câu thôi. Cái kinh này dàn cảnh trước khi Đức Thế Tôn nói kinh này thì mười phương thế giới chấn động. Các Đức Như Lai cùng hiện thân ra khen ngợi Đức Thích Ca, nói cái bài kinh này giữa cõi ta bà. Và mình đọc từ đầu tới cuối gom lại thì cái câu quan trọng làm nên cái tiếng sư tử rống này, đó là Đức Thế Tôn tuyên bố là ngay trong hình hài ngũ uẩn của mỗi người đây có cái năng lực kỳ diệu và màu nhiệm, đó là có thể loại trừ tất cả phiền giận khổ đau bất an sầu tuổi, loại trừ tất cả những cái sinh tử luân hồi của triệu triệu kiếp, loại trừ tất cả nghiệp thức hằng sa kiếp, chứng nghiệm Niết Bàn hiện tiền ngay nơi ngũ uẩn của từng chúng sinh một. Chỉ ngần ấy thôi được gọi là tiếng gầm của loài sư tử lớn, là sư tử hống kinh. Bài kinh ngắn thôi ở trong đại tạng thưa các vị. Thế thì cái điều này nó cho chúng ta một cái niềm tin rất là vững chắc rằng trạng thái niết bàn, vô sinh, bất diệt, vân vân, nó đang có ở trong từng con người của chúng ta. Chúng ta không chịu sử dụng nó thôi. Mình sử dụng được thì thưa các vị, tất cả những cái mà các vị gọi là buồn phiền, giận tức, bất an, ưu tư, sầu muộn, lập tức bốc khói bay đi. Và mình sử dụng nó nhuần nhuyễn, an trú được ngay nơi cái tự thể niết bàn, tức là cái tự thể nhận biết nơi tâm thức của các vị, thì các vị siêu việt tử sinh, vượt thắng cái con đường luân hồi nổi chìm trong ba cõi sáu đường, không khó khăn gì cả. Ví dụ như mình có nhiều thời giờ, mình giỏi Hán Tạng, mình đọc tất cả kinh điển Đại Thừa, Trung Nguyên cũng nói điều này. Đọc Ngữ Lục Thiền Sư và Sử Truyện Thiền Sư, thưa các vị, cũng có một cái điểm quy kết là nói ngần ấy việc mà thôi. Và cái quan trọng hơi khó khăn cho chúng ta là chúng ta hay quên thôi. Khi có cái lo âu phiền muộn tới, mình quên. Mình thấy mình là lo âu, mình là phiền muộn. Mình lật đật đồng quá mình vào. Mình lật đật liên cuộc đời mình vào những cái vui buồn, mình quên. Một điều là nó là một dòng chảy đang đi ngang phía trước mắt mình. Mình là người nhìn thấy được nó, nhận biết sự có mặt đến đi của nó, chứ mình không phải là nó. Và làm được điều này, thưa các vị, là mình gột sạch vui buồn phiền não. Và làm được điều này ở mức độ cạn, thưa các vị, liền mình vào đâu mình sống được cả. Không ai làm mình buồn được, không ai làm mình tức tối được, không ai làm khó khăn mình được. Cái chuyện tử sinh mà đến với mình còn không đụng được hai hơn nữa là sống giữa lòng nhân thế này. Họ không có làm gì để cho các vị buồn, giận, bất an được cả. Tất nhiên là sẽ có những cái buồn, cái giận, cái bất an nó khởi lên từ trong tâm thức các vị. Thế nhưng mà khi nó khởi, thì ta là người nhìn thấy nó, ta không phải là nó. Thế thì không có cái gì đụng vào đời sống các vị được cả. Cái đáng sợ nhất của đời người là sống với chết. Thế mà sống và chết còn đụng ta không được thai. Ta không phải là hình hài, ta là cái nhận biết hình hài này, chứ ta không phải là hình hài. Hình hài là sở hữu của ta. Rồi vui buồn là cái bị ta nhận diện, chứ không phải là ta. Các vị tự nhiên tách mình ra khỏi ngũ quẩn, đang an trú nơi hình hài năm quẩn của các vị, nhưng các vị không phải là hình hài này. Các vị là chỗ tột cùng màu nhiệm của đạo. Thế thì thưa đại chúng là không hề có cái khó khăn gì của hoàn cảnh có thể đọa đài làm cho mình phiền muộn bất an cả. Và con đường tu nó không phải khó khăn. Chí đạo vô nan, di hiềm giảng trạch, đản mạc tấn ái, đổng nhiên minh bạch. Cái chỗ tột cùng màu nhiệm của đạo để chúng ta thể nhập vào nó không có khó. Chỉ vì chúng ta ghét thương, lựa chọn, yêu ghét, vân vân, mọi thứ tâm hành của ta nó phát sinh. Nếu chúng ta một lần buông được tất cả những thứ ấy thì thưa các vị, đạo hay là trạng thái niết bàn, hay là niềm vui hay là hạnh phúc, tự nhiên nó bừng sáng trước mặt các vị, tự nhiên nó có mặt trong tâm thức các vị. Đó là mình giới thiệu bốn câu đầu của Tính Tâm Minh. Chắc quý vị nghe cũng đủ buồn ngủ rồi. Không đến nỗi buồn ngủ. Đó là mình giới thiệu để đi lại. Thưa đại chúng là mình đã học hết một năm Tính Tâm Minh. Hôm nay mình học vô đoạn thứ 15 đi. Khánh Nguyên dịch hay quá ha. Mình cố gắng nói cho chậm lại một tí để cho chị dịch nó dễ. Đoạn 15 chữ Hán là nhất không đồng tề hàm vạn tượng. Bất kiến tinh thô, ninh hữu thiên đảng. Chữ viện nó là một không hai mà một. Này hơi khó. Một không hai mà một, bao gồm hết muôn sai. Chẳng thấy trong thấy đục. Lấy gì mà là sai? Hai cái câu này nó có cái ý thế này. Trong cái không á, nó không có cảnh và tâm. Trong cái không nó dung nhiếp cảnh và tâm, và nó chứa toàn bộ thế giới bên trong nó. Đó là ý của hai câu trên. Hai câu này nó có một cái ý. Kế tiếp nữa mình giải thích nó hơi dễ hiểu một chút. Khi mà ta không còn thấy, không còn thấy thô thiển và tinh tế, thì ta không còn bị quyến rũ bởi những cái định kiến và ý kiến gì cả. Giải thích dần dần để cho nó đủ dễ hiểu rồi chúng ta đi vào cái chiều sâu của bốn câu này. Thưa các vị, là ta và người nó là hai mặt đối lập. Khi lấy mất cái ta thì người cũng không có. Ta và cảnh nó chia làm hai, nhưng nếu triệt tiêu con người thì cảnh cũng không còn. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Sở dĩ có chư tăng cho nên có trung tâm tu học Lộc Uyển, mà nếu không có chư tăng thì Lộc Uyển không có. Con người tạo ra môi trường sống, tạo ra hoàn cảnh sống, tạo ra xã hội để họ sống. Nếu không có con người thì tất cả những cái sở hữu con người cũng không đặt ra làm gì. Khi mình phá vỡ được cái cố chấp về mình thì mọi cái sở hữu của mình tự nhiên cũng không còn giá trị nữa. Mọi giá trị trần gian này nó đặt phía sau khi có con người có mặt. Đặt con người có mặt trước, rồi mọi giá trị nó sắp một hàng dài, nó đi ra phía sau thôi. Cho nên ở đây nói là khi đạt được cái không rồi thì hoàn cảnh bên ngoài và con người bên trong đều dung nhiếp trong cái tự thể không đó. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là khi tâm ông rỗng lặng, cái cố chấp về vui, về buồn, về thiện, về ác, về thị phi không còn, tức khắc là đời sống anh rất là hài hòa. Anh có thể sống được bất cứ nơi nào, anh có thể chan hòa được với mọi người. Và có một câu ví dụ người ta nói là khi anh nắm tay thì tay anh thành nắm đấm, mà khi anh xòe bàn tay thì cũng bàn tay ấy, nhưng mà bàn tay mở rộng có thể chăm sóc, ve vuốt, vỗ về mọi người được. Khi lòng anh đủ rộng, đủ mở ra, cái cố chấp về bản ngã không còn, thì khả năng dung nhiếp của anh, khả năng bao dung của anh tự nhiên mở rộng. Cũng từ tấm lòng đó, mà tấm lòng cố chấp thì nó hẹp hòi, không thể dung ai. Tấm lòng đó mà mở rộng ra, thì tràn đầy yêu thương, tràn đầy bao dung, và có thể làm được muôn điều lợi ích cho bao người. Cho nên trong cái không nó dung nhiếp cảnh và tâm, và nó chứa toàn bộ thế giới bên trong nó là như vậy. Đó là cái tầng nghĩa rất là cạn để cho ta hiểu cho dễ. Không còn thấy thô thiển và tinh tế thì không còn bị quyến rũ bởi những định kiến và ý kiến gì cả. ở đây thì trong cái văn bản thì người ta rất là gọn, đó là chẳng thấy trong và thấy đục, lấy gì mà là sai. Nó có nghĩa là như vậy. Có một vị mục sư kia đang trên đường tới nhà thờ làm lễ, và đang trên con đường đi thì ông gặp một cái tên mặt mày rất là gớm ghiếc, rất là đanh ác. Nó rên rỉ, nó nói: ông thầy ơi, ông cứu giùm tôi, ông không thể để tôi nơi này được, ông phải cõng tôi trên vai, ông đưa tới bệnh viện và cứu tôi cho nhanh, bằng tôi chết thì ông cũng không còn sống đâu. Vị mục sư kia nói: mi là ai? Tên nó nói: ta chính là Satan. Nói: à, mi là kẻ thù của ta nghìn đời, làm sao ta có thể cứu mi sống được? Nó nói: ông quên một điều là nếu không có tôi thì ông cũng không có mặt được đâu. Nếu không có tôi thì nhà thờ lập ra, chùa chiền miếu mạo lập ra, tất cả những cái tôn giáo sinh hoạt trên hành tinh này không còn có mặt được. Ông thử nghiệm đi, nếu không có tôi thì làm sao ông thuyết giảng cho tín đồ nghe, để người ta có thể làm lành, để người ta có thể sợ cái ác, để người ta có thể tập trung đến vào ngày thứ bảy và chủ nhật để nghe ông giảng chứ. Không có tôi trần gian này không có cách gì sống được hết, tôn giáo chịu chết thôi. Ông hãy nghiệm cho kỹ đi, ông thấy tôi cần thiết cho ông đến độ nào, chúng ta là một cặp với nhau mà. Và vị mục sư kia nghe rất là có lý, rất đúng, phải nghiêng vai cõng nó đi thôi, và phải chữa trị cho nó rất là nhanh để bảo vệ mạng sống cho nó thôi. Thưa các vị, cái câu chuyện nó vui, nó ví von nhưng mà rất là đúng thưa các vị. Cuộc đời chúng ta nó được làm thành bằng hai cái song đối với nhau. Có cái thiện, phải có cái ác, có cái lành, phải có cái dữ. Cũng như cái hiện tượng của đất trời, hiện tượng của con người, nam và nữ. Không có loài thực vật nào không có cái sự đối xứng với nhau mà tồn tại cả. Âm và dương, nó quy định hết tất cả những cái sự vật có mặt trên hành tinh này. Thiện và ác cũng thế. Và do vậy thưa các vị, nếu mà ta siêu việt luôn cả thiện và ác, cả thô thiện và tinh tế, cả cái đẹp và cái xấu, thì mới đi vào cái cảnh giới của an lạc thực sự được. Bằng mình hướng về một cái, mình ruồng bỏ một cái, mình quay lưng về hướng này, chối bỏ hướng kia, vẫn còn là người lang thang trong cái sự đuổi bắt và vẫn chuốc khổ não như nhau mà thôi. Cho nên cái tột cùng của đạo đó là buông hết cả hai. Và ở đây cái câu là không còn thấy thô thiển và tinh tế thì không còn bị cái gì quyến rũ được cả. Anh triệt tiêu một lần cả hai. Đó là cái phương cách của truyền thống thiền đốn ngộ, siêu việt luôn cả hai bên là như vậy. Đó là mình giải thích cái đoạn này cho các vị nắm như dễ hiểu cái ý của nó. Và mình có thể đi vào cái chiều sâu của bài này thêm một chút nữa. Có thể chia hai câu này ra làm những cái phần để mình đi vô giải thích dông dài thêm cho đủ dễ hiểu. Thưa đoạn này nó có một cái đại ý, mình ghi đại ý trước đã. Đại ý là đạt được tự tánh không của các pháp. Đạt được thì triệt tiêu được. Tất cả những cái sai lầm của ý thức. Và mình chia nó ra làm hai phần để giải thích. Hy vọng là quý vị không có nổi chán cái bài học này. Mình đất không đồng lượng, tức là gồm hai câu đầu đi, chia ra hai phần để giải thích. Phần một gồm hai câu đầu, một không hai và một bao gồm hết muôn sai. Và mình giải thích không là gì. Phần B, chúng ta nói đến năng lực của không, năng lực kỳ diệu của không. Và phần thứ ba không là tự tánh của ta. Mình rất là sợ cái không. Mình không biết không là bản chất của mình, là tự tánh của mình. Cái điều đầu tiên, thưa các vị, không là gì? Thưa, bao nhiêu cái hữu thì có bao nhiêu cái không. Nếu mình nhìn mức độ cạn, thì khi có cái hữu là có cái không. Nghĩa là khi cái có mặt là cái không liền có mặt theo bên cạnh. Ở mức độ sâu hơn một chút thì cái không nó nhiều hơn cái có. Ở mức độ sâu hơn nữa thì không làm nền để cho cái có sinh trưởng. Ví dụ như mình nói tôi không tham, có nghĩa là gì? Thứ nhất là quá khứ tôi đã từng tham, cho nên bây giờ tôi thấy tôi không tham. Khi anh nói anh không tham là anh xác định anh đã có tham, anh đã từng có cái tham. Nghĩa là cái không nó đi liền với cái có. Khi mình nói không cái này, có nghĩa là cái có nó tiềm ẩn phía sau thôi. Tôi không giận anh nữa. Nói như thế là gì? Tôi từng giận, sôi gan, tím ruột, cho nên bây giờ tôi không giận. Tôi không còn ham tiền, thì xác định một điều là tôi đã từng ham tiền, cho nên bây giờ tôi không ham nữa. Cho nên đầu tiên, không là không với cái có. Mình nên nhớ vậy. Khi mình nói bất cứ cái không gì thì cái không nó là không với cái có cái gì đó, cho nên nói không. Do vậy, có bao nhiêu cái không thì có bấy nhiêu cái có đi kèm theo. Không biết nó có đủ dễ hiểu hay không, không biết. Khánh nghiêm dịch, quý vị nghe hiểu được không? Cái thứ hai, thưa các vị, mình chia ra nhiều tầng. Có bao nhiêu không là bao nhiêu có. Cho nên mình đừng lạ lẫm, đừng lo sợ, đừng nghĩ rằng mình là cái có, mà bản chất mình nó vốn là không. Để từ đây mình đi vô cái tự tánh không của mình cho nó dễ. Cái tầng thứ hai, thưa các vị, là không là bản chất của mọi thứ. Bản chất của các pháp ở nhân gian này đều có cái không bên trong cả. Không cần vận dụng cái nhìn của những nhà khoa học để thấy mảnh tường này nó rất là rộng, hình hài này nó rất là rộng. Chỉ cần nhớ một điều là không có một sự vật nào, không có một pháp nào trên nhân gian không có cái không mà nó hữu dụng cả. Tự bản chất nó đều không, cho nên nó hữu dụng. Bản chất của nước nó không có cố định, cho nên mình có thể đun sôi được, mình đông cứng được, mình pha chế thành nước ngọt được. Nếu bản chất của nó giữ nguyên trạng thái, nó cố định, thì thưa các vị, nó trở thành thứ không xài được. Bản chất của con người, nếu tự tánh nó là cái định sẵn y nguyên như thế, thì thưa các vị, sinh ra bao lớn thì nuôi 50 năm nó vẫn bao lớn, nó không thể lớn được. Bản chất nó vốn là không, cho nên theo tháng ngày nó trưởng thành. Rồi ngay tự thân của chúng ta, thưa các vị, soi vào thì cái cơ thể chúng ta từ mạch máu bên trong nó cũng rất là rộng để máu lưu thông được. Gan nó cũng rộng để máu thấm nhuần để nó luyện lọc. Tim nó cũng rộng bên trong. Phổi ta nó cũng rộng để hơi thở đi vào đi ra. Và nhìn xuyên qua hình hài có người, thưa các vị, nó rất là rộng nha, nó không phải là một khối. Cho nên bản chất của hình hài này bên trong nó về cái lĩnh vực vật lý thôi, nó vốn là không, chứ nó không phải là cái đặc sệt nguyên vẹn. Rồi cái bản chất của cảm thọ của các vị nó cũng vốn là không nữa. Nó dịch chuyển, nó đổi thay. Một ngày không biết bao nhiêu trạng thái, thoáng vui, thoáng buồn, thoáng hờn, thoáng giận, bất định vô cùng, cho nên bản chất của nó cũng không cố định. Bản chất của tâm thức, của dòng suy nghĩ này, thưa các vị, nó cũng là rộng, và nó luôn trôi chảy, chưa bao giờ dừng, cho nên bản chất của ta vốn là rộng, vốn là không. Không có cái gì cố định, giữ yên, độc lập. Đó là cái đặc tính thứ hai, là không nó làm nền tảng cho mọi vật sở hữu, kể cả hình hài này. Sau một tầng nữa thưa các vị, tầng cuối là không nó làm nền cho tất cả những cái hữu sinh trưởng, cái hữu có mặt. Người ta muốn xây dựng một căn nhà, người ta phải dọn một cái nền trống, phá mảnh rừng. Người ta không thể xây cái nhà ở dưới lòng đất được. Ngay nơi cái vùng không gian trống, người ta xây dựng mọi công trình. Trong không gian mênh mông này, do gì nó trống cho nên mọi hành tinh mới bắt đầu có mặt được. Thế thì không rất là mênh mông, mà hữu thì rất là bé nhỏ. Cái tâm thức của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta nó rất là mênh mông, mà cái hình hài này thì rất là bé nhỏ. So với ý thức của mình, thưa các vị, cái tốc độ nhạy của nó thì ánh sáng không thể bì được. Cái khả năng chứa của cái đầu chúng ta, nếu mà chúng ta ký ức tốt quá thì có thể chứa được một cái thư viện. Cho nên cái khả năng vật chất thì nó hữu hạn, khả năng không của vô hình, của tâm thức thì nó mênh mông, bất tận, nó rất là vô hạn. Và mình thử nhìn coi tất cả những công trình đồ sộ có mặt trên hành tinh này, từ những cái kỳ quan của thế giới cho tới những cái loại máy vi tính bé nhỏ hiện tại, sinh ra từ tâm thức con người, cái gì nó rất là vô hình, không thấy được, thế nhưng mà nó mênh mông vô cùng, sử dụng đến vô tận. Thế thì cho chúng ta một cái nhìn là từ ngay nơi hình hài, cái rỗng của hình hài nó rất là mênh mông, rất lớn, nó đóng vai trò rất là quan trọng, quyết định về đời sống, về vận mệnh của hành tinh này, của đời sống bên trong, của đời sống bên ngoài, của con người luôn. Cho nên không là nền tảng mọi thứ. Thế mà chúng ta rất là sợ cái không. Mình muốn là cái có thôi. Ở mức độ cạn, ví dụ như cái nhà, thưa các vị, tự hào về cái nhà là người ta tự hào về không gian bên trong của cái nhà. Nó rộng, sử dụng được, chứ không phải là cái vách được nạm vàng, trát ngọc. Thế mà thông thường chúng ta cứ nghĩ là cái nhà nó quan trọng là do gì nó đồ sộ, cái vách của nó quan trọng. Ta trang trí cho người ta không biết là sử dụng được cái nhà là cái không gian của nó mà thôi. Hình hài ta cũng thế, thưa các vị. Cái sử dụng được hình hài này và năng lực làm nên bao điều kỳ diệu là cái bên trong, cái mịn, chứ không phải là cái hình hài này. Cái làm chủ hình hài này nó quan trọng hơn hình hài này. Rồi sâu hơn một tầng nữa, thưa các vị, tâm thức của chúng ta mà nó luôn quay cuồng, luôn bất an, bao nhiêu ý nghĩ nó đang xung đột và nó bừng cháy, thì ta không thể sử dụng được hữu hiệu đời sống của chúng ta. Trái lại, tâm thức yên bình tĩnh lặng, đó là một tâm thức có thể phát sáng được trí tuệ. Và cái điều này nó rất là rõ ràng, là khi các vị ồn ào, tâm thức các vị như cái chợ, thì các vị không đủ thông minh, không có trực giác đáng nhạy để quyết định mọi việc. Không có một phát minh khoa học nào người ta phát kiến được trong cái hoàn cảnh ồn ào náo nhiệt cả. Phải trong phòng thí nghiệm, trong phòng vắng, trong lúc bất chợt yên bình tĩnh lặng của tâm, thì những cái sáng tạo con người mới bật ra thôi. Thế thì thưa các vị, đừng sợ cái không. Cái không là bản chất của ta. Cái không làm nên bao điều màu nhiệm là như vậy. Tâm thức mà rỗng, mà lặng, mà yên bình, đó là trạng thái thiền, thì các vị mới có thể sinh ra được niềm vui, sinh ra được trí tuệ, quyết đoán được mọi việc, trực giác của các vị mới đủ bén nhạy thôi. Đó là ta đặt vấn đề không là gì, để trả lời một câu không là bản chất của ta là như vậy. Đừng sợ cái không. Thế nhưng mà thưa các vị, là chúng ta rất là sợ cái không. Một khi tâm thức mình mà nó không có cái điều gì để lo nghĩ, để suy tư, để băn khoăn, để tính toán, rơi vô cái trạng thái im liềm, bất động, lặng lẽ, tỉnh tại, thì mình rất là sợ. Mình vội vàng kiếm cái gì đó để lắp cho đầy. Mình cảm thấy nó rất là cô liêu, rất là trống trải. Do vậy cho nên mình làm cho nước lòng của mình, cái vùng biển tâm của mình nó luôn dậy sóng, nó luôn đục ngầu. Trong khi các vị nhận diện về mình cho rõ ràng thì các vị thấy là cái điều màu nhiệm nó sẽ phát sinh khi các vị biết rằng bản chất của ta là cái rỗng lặng, là cái không. Mình dừng lại một chút để cho Khánh Nghiêm thở. Các vị có cảm thấy nó dễ hiểu đối với các vị cái điều mình chia sẻ? Chưa đến nỗi chán ngán, chưa đến nỗi buồn ngủ. Cái điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị là cái năng lực kỳ diệu của nó. Nó làm nên bao điều phúc lạc, bao hạnh phúc, bao niềm vui nó phát sinh từ cái không, chứ không phải từ cái có. Mình hỏi một bông hoa bên đường, hỏi nó chứ, cái thân phận của My bé nhỏ như vậy, My không có kêu xa như loài quả hồng, My không có rực rỡ như loài quả cúc, My là cái bông bồ công anh bên vệ đường, My nở làm gì? Không mắc cỡ sao? Thưa, nếu nó nói được, nó trả lời, nó ta nở là để nở thế thôi, ta không buồn phải khoe khoang, không buồn phải kiêu ngạo, không so sánh với bất cứ ai cả. Và bản thân của những bông hoa đó nó đẹp là do vì bản chất của nó không làm cái gì để ưỡn ngực với đời, dương danh với đời để làm cái gì cả. Tự bản chất nó là như vậy, nó nở ra như vậy thôi. Và thưa các vị, mây trên trời bồng bềnh rất là đẹp là do vì mây nó không có mục đích gì cả. Nó không nói gió ơi tao muốn đi về phương đông, mày hãy đưa ta về phương đông, không có. Gió nơi nào nó đi nơi ấy, nơi nào gió đưa là nơi đó, điểm đến của nó thôi. Đời sống nó do vậy thưa rất là bồng bềnh, rất là đẹp. Vạn vật do bản chất của nó là không và nó an trú nơi cái không, cho nên đời sống của nó rất là thênh thang. Còn chỉ có con người là đặt cái hữu vào, đặt cái ý định của mình vào, cái sự toan tính của mình vào. Cho nên nơi nào có người xuất hiện, nơi nào có người đến, đều có cái sự tham muốn đi vào, cho nên nhiều nỗi bất hạnh xảy ra. Ví như đời sống mình học được một chút về cái tự tánh không của vạn vật, thì chắc chắn là nơi nào ta đến, nơi đó là hạnh phúc ở với ta thôi. Mình thử hình dung là trên một chuyến xe người ta đi du lịch. Người mà không thông minh á thì nghĩ rằng qua một ngày một đêm mình ngồi ở đây, qua tới miền Đông Hoa Kỳ mới là cái nơi mình du lịch. Thế nhưng mà người thông minh thì thưa các vị, lên xe là du lịch. Tại vì trên con đường mình đi không có chỗ nào giống chỗ nào cả, nơi nào cũng là cảnh trí khác, khác với nơi mình ở cả. Này rừng cây, này sa mạc, này núi đồi, này nhà cửa, này có người. Mình chưa từng gặp lại cái gì lặp lại hết. Thế thì người thông minh du lịch có nghĩa là bước lên xe là trên con đường du lịch. Xe lăn bánh nơi nào là nơi đó là cảnh để anh thưởng ngoạn. Còn người không thông minh thì phải tới chỗ kia mới thưởng ngoạn được. Thì thưa các vị, năng lực kỳ diệu của cái không, điều đầu tiên ta nên nhận diện là tự bản chất đời sống này. Nếu mình cảm nhận được bản chất của mình là không, thì trước tiên là mỗi một ngày trên cuộc sống này, ngày nào cũng là niềm vui đến với ta cả. Không hề có một ngày nào giống ngày nào. Không hề có một năm tuổi nào giống năm tuổi nào cả. Cuộc đời nó luôn lăn tới vậy. Và mình quan niệm một đời người 70 năm là một chuyến tàu du lịch. Thế thì mình sống thưa các vị, mỗi ngày tràn đầy. Mà mình cứ quan niệm là phải tới 20 tuổi mới có được một chặng của niềm vui. Thế thì thưa các vị, giống như người du lịch kia, phải qua tới miền Đông Hoa Kỳ mới du lịch được. Và như vậy thì rõ ràng là ta không có thể nhận được. Không có thể nhận được tự tánh ta vốn là không, vốn là rỗng. Cuộc đời của một người biết sống, cuộc đời người đó như một mảnh mây. Gió nơi nào đưa ta đi nơi đó là mục đích ta đến, chứ không có nghĩa là phải đến nơi kia, phải đến nơi nọ. Và mình thử hình dung cuộc đời của một đời người mà như vậy thì nơi nào cũng là niềm vui, nơi nào cũng mở hội cả. Nghèo cũng là niềm vui, giàu cũng là niềm vui, ở nhà nhỏ cũng hạnh phúc, ở nhà lớn cũng hạnh phúc, thậm chí không có nhà, đúng rồi, gốc cây cũng hạnh phúc luôn. Chắc như vậy. Và nếu mình đặt mục tiêu là phải thế này, thế nọ, thế kia, thì chắc chắn một điều là các vị đang ở đây, các vị không thực sự có mặt ở đây. Các vị nghĩ là phải tới chỗ kia. Và khi tới nơi kia rồi thì cái mục đích của các vị, cái mong muốn của các vị nó lại chạy phía trước nữa. Cho nên cuộc đời ta chưa bao giờ ta hưởng được chút an lạc và niềm vui. Mình dừng lại ngay nơi đời sống mình, ngay nơi đây, thể nhận được bản chất của ta, đi nơi nào cũng là nơi ta đến. Nơi nào ta cũng là cái bản chất của cái không và rỗng lặng và mênh mông. Thế thì mình triệt tiêu được lo âu phiền muộn bất an rất là dễ dàng. Và năng lực kỳ diệu của cái không mà mang đến hạnh phúc ngay bây giờ cho các vị. Cái điều cuối cùng mình muốn khai thác đó là các vị hãy nhận diện được tự tánh của ta chính là cái không. Thân này vốn là không, cho nên nó theo ngày tháng nó trưởng thành được. Ví như thân này là cái cố định thì nó không thể trưởng thành. Rồi cảm thọ của mình, những cái vui buồn của mình, bản chất của nó vốn là không, cho nên nó đến rồi nó đi. Chứ nếu những cái vui buồn của các vị mà nó là một loại cố định, thế thì người đó dính phải cái buồn không có cách gì gỡ ra được cả. Thế nhưng mà buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, giận đến rồi đi, lo lắng đến rồi lại ra đi. Bản chất của sự suy nghĩ, thưa, nó cũng đi theo con đường đó. Nó đến rồi nó đi ngang qua dòng tâm thức của các vị. Và mình đạt được cái tầng đó là tầng cạn nhất, nhận diện chính, nhận diện rất là rõ về chính mình rồi. Thì thưa đại chúng là mình có năng lực rất là hùng mạnh để có thể nhận diện tất cả những cái thất bại, thất vọng, bất hạnh của đời mình. Nó đến rồi để đi ngang qua rất là nhẹ. Có một chút kiên nhẫn thì người ta đi ngang qua những cái khó khăn của cuộc đời, không phải khó. Và cái kiên nhẫn này không cần phải tìm nó ra cả. Hãy nhìn ngay bản chất của thân ta, nhìn những cái vui buồn nó vốn rất là phù du, thì tự nhiên các vị có được năng lực rất là mạnh để nhận diện tất cả những thứ ấy. À, ý anh muốn nói là khi mình có rất là nhiều cái điều kiện sống thì mình đạt đến cái không rất là khó. Hay là mình không có nhiều điều kiện mình đạt đến cái không rất là khó. À, có nhiều điều kiện. Thưa anh, nếu người ta có thể nói ngược lại là người ta có ít điều kiện cho nên người ta đạt tới cái không rất là khó, thế thì sao? Người ta có một cái lý luận như thế này: người giàu dễ xả ly của cải tài sản hơn người nghèo, do vì họ đã đi ngang qua cái giàu rồi. Của tiền, vật chất, lợi danh, thụ hưởng mọi thứ họ đã đi ngang qua. Đối với họ cái gì cũng nhàm cả, họ bỏ rất là dễ. Còn mình chưa từng có được những cái ấy, cho nên tâm mình nó còn thao thức, còn mơ ước. Cho nên với người chưa có, đạt đến cái không khó hơn người đã có để xả ly. Và tóm lại một điều thế này: một là anh có xả ly được nó hay không, hai là anh không thể xả ly, chứ không có gì gọi là khó là dễ đối với con người cả. Đó là cái câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai: khi mình thấy một cái giá trị nó lớn hơn những giá trị của sở hữu vật chất này, thế thì mình có thể xả ly những cái giá trị mà người ta khát khao này rất là dễ. Giống như anh có một cái nhà rất là lớn, anh bỏ ở tiểu bang khác. Thế thì quả quạng nó có trái căn nhà ông em này không có nghĩa lý gì cả, tại vì trái mình còn vui nữa. Để mình rảnh cái nợ nần ở đây, mình về cái căn nhà lớn ở tiểu bang khác. Thì cái trường hợp có thể xả ly được cái có cồng kềnh để đạt đến cái không là khi người ta thể nhận được bản chất của cái không, nó là cái không sinh không diệt ngay nơi chính hình hài của ta. Nhận được nó cao quý vô cùng và đời người cần phải đạt đến để có được cái an lạc hạnh phúc cuối cùng của cuộc sống. Thế thì người ta coi thường của cái vật chất được, coi thường những cái tình cảm bám víu chung quanh được, kể cả coi thường hình hài này cũng được. Đó là khi mình mở được con mắt chánh pháp, có cái nhìn thấu đạt về đạo, thì tự nhiên là không cần khích lệ, chúng ta cũng có thể xả ly tất cả những cái có phù du này dễ dàng. Và cuối cùng một điều thưa cùng các vị, cái tầng sâu thẳm nhất, cái không tự tánh của ta, đó là các vị nhìn tự tâm của các vị. Hình hài này là cái có nè, nó sinh diệt vô thường đến đi, không có cách gì bảo vệ được 100 năm, 200 năm cả. Vui buồn đây là cái có nè, do vì mình thấy được nó, do vì nó đến và nó đi, do vì nó sinh và nó diệt. Cái suy nghĩ của các vị lâu nay, các vị nghĩ nó là phần tinh túy nhất của thân, nó vốn là cái có, nó cũng sinh và diệt, đến và đi. Nhưng mà trong ngay hình hài năm uẩn của các vị, kinh sư Tử Hống Đức Thế Tôn dạy có một trạng thái niết bàn. Cái ấy là cái không nơi tâm thức của các vị. Thế nào là cái không? Thưa, đó là cái nhận biết vui buồn đến đi, nhận biết dòng chảy suy nghĩ đang thì thầm đi ngang qua tâm thức các vị. Cái nhận biết này nó không phải là tiếng nói lầm thầm suy nghĩ, nó là trạng thái tỉnh tại, rực sáng hiện tiền, cho nên nó vốn là cái không. Không nhưng mà có năng lượng nhận biết, cho nên gọi là tâm Phật vô sinh bất diệt của các vị, gọi là trạng thái niết bàn của các vị. Cái này là cái không tột cùng của tự tánh các vị, nó tự có. Và mình đạt đến chỗ này, hiểu được chỗ này, có niềm tin, thế thì các vị thành tựu được cái con đường niết bàn ngay giữa nhân gian. Chưa nói thành đạt được niết bàn ngay nhân gian, hay nói là các vị có được niềm tin vững chắc với tự tánh không của các vị. Không, không có nghĩa là không có gì, không phải như không gian bên ngoài bất động vô tri, mà không nơi tâm thức của các vị là nó rỗng lặng những cái suy nghĩ thầm thì, nhưng mà cái sự nhận biết nó luôn bén nhạy, rõ ràng, trực tiếp, mẫn cảm. Cái này các vị đang sử dụng từng ngày, và nó là cái năng lực làm nên bao nhiêu điều màu nhiệm của đời sống con người. Đạt được nó, hiểu được nó, thì người xưa chứng được trạng thái an lạc, niết bàn, giải thoát ngay trong hiện đời. Và cái này là cái tự tánh tự hữu của các vị, mỗi người đều có cả. Chỉ mong là mình khéo quay về khám phá mà thôi. Và mình nghĩ chắc chừa cho quý vị mấy phút để quý vị có những câu hỏi. Thưa các vị, là tính tâm minh đó là một văn bản khá khô khan và khó hiểu. Mà không phải là loại văn bản đi vào dễ dàng như những kinh văn khác. Và trong truyền thống thiền Đông Độ, họ chia làm hai phần rất là rõ. Phần thứ nhất, đó là thể ngộ, tức là khéo quay về nhận diện được, phân định được cái gì là có, cái gì là không, cái gì là sinh diệt vô thường, đến đi, cái gì là không sinh không diệt, không đến không đi, không còn không mất. Mà mình phân biệt được hai trạng thái đó ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị, đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, phân biệt được rồi mình có niềm tin vững chắc cái này là trạng thái không sinh không diệt ngay nơi chính ta. Bước thứ ba, đó là sống trọn vẹn với cái trạng thái không sinh không diệt nơi chính tâm thức của các vị, ngay nơi hình hài năng vững này. Ba bước thôi. Và trong truyền thống thiền đốn ngộ thì họ không có cái phương tiện để cho mình đi từng bước vào. Một là anh luyện cuộc đời anh vào, anh tan biến trong đó. Hai là anh không thể bước vô được. Thế thôi. Cho nên có khi mất 10 năm, 20 năm khởi cái nghi ngờ về đời sống của chính mình, và có một phút giây nào đó người ta bừng sáng ra cái điều đó nó đã có sẵn, gọi là ngộ đạo. Và thưa các vị, thử nhìn một điều để khám phá về đời sống của chính mình. Các vị thử nhìn cái là ngay nơi cái hình hài này, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó theo cái thời gian nó già. Ta giữ gìn lắm rồi có lúc ta cũng bỏ nó ra đi thôi. Của cải vật chất bên ngoài mình không nói rồi, hãy nói cái này thôi. Cái này quý nhất trong mọi cái. Mình có là tỷ phú, nhưng mà hình hài mình tật bệnh thì của cải cũng ăn thừa. Cho nên quý nhất là thân của các vị. Thế mà nhìn kỹ lại thân của mình thì thưa các vị, nó theo với tháng ngày, nó chìm vào đất không mấy chốc đâu. Có khi ngủ một giấc, sáng dậy không buồn bước chân xuống giường nữa. Mình ra đi hồi nào nửa đêm người ta không có biết. Cho nên hình hài này sống và chết chuyện rất thường. Rồi vui buồn của các vị, cái hạnh phúc của các vị không thể giữ được lâu. Nắm nó trong tay cũng không thể được, nó vẫn đến và đi thôi. Rồi sâu hơn cái tầng vui buồn là những cái mà các vị trân quý, là cái tri thức của các vị, sự suy nghĩ của các vị, nó vốn là một cái sinh và diệt. Và con đường tâm linh nó mời gọi chúng ta là khám phá được cái gì không sinh không diệt, đạt đến cái trạng thái là vượt thoát sống và chết. Con đường đó, con đường cuối của tất cả những người muốn khám phá, muốn tu tập. Và cái con đường khám phá này nó không giống con đường khám phá của nhân thế, là phải có dụng cụ, phải có phòng thí nghiệm. Con đường khám phá này là các vị quay vào nơi chính hình hài của các vị, chiêm nghiệm cái gì không sinh không diệt, cái gì là sinh diệt, và thấy được cái không sinh không diệt nơi chính thân của các vị, gọi là mở được con mắt đạo. Và từ đó cửa đã mở, chúng ta thênh thang bước vào. Còn mình chưa khám phá được điều này thì thưa mình vẫn đi lanh quanh trong cõi vui buồn. Cái chuyện tu của mình sáng nắng chiều mưa rất là dễ, rất là bình thường. Khám phá được thì đời sống mình chấm dứt được cái chuyện sáng nắng chiều mưa. Còn bằng không thì người ta nói một câu cái mình cảm thấy xúc phạm. Người ta liếc xéo mình cái mình cảm thấy giận rồi, không cần nói một câu. Ta không cần chọc. Ta đi ngang mình, ta biểu môi, ta chê một cái, không nói lời nào, mình cũng cảm thấy bị xúc phạm, bị buồn lòng. Thưa các vị, mở được cánh cửa rồi thì đời ta rất là thênh thang. Sống giữa nhân gian, hòa nhập với ngàn vạn người, nhưng mà mình vẫn có một cái không gian riêng, có một góc trời riêng, cái tâm thức mình không ai đụng vào được cả. Sống thênh thang như cuộc đời được. Bằng không thì thưa các vị, cuộc đời này nó có ngàn vạn lưỡi câu, nó chờ trực các vị để nó móc vô. Đời sống các vị nó kéo đi thôi. Không cần.
How could achieving this path for lay people?
Cái hỏi làm sao mà mình có thể mở được con đường cho những người tu sĩ ở trong xã hội.
How could that help our society?
Và làm cách nào cái này có thể giúp được?
Thưa, cái con đường thiền tập đó, nó không phải là cái con đường độc nhất dành cho những người tu sĩ. Nó là cái con đường tất nhiên, và đời sống tâm linh của mình nâng cao thì mình bắt gặp. Có rất là nhiều người sống ở giữa cuộc sống đời thường, người ta thể ngộ được đạo, chứng nghiệm được điều này. Và thiền tập nó không phải là cái gì ghê gớm cả, nó là cái sinh hoạt tâm linh. Cái mức độ cạn của cái con đường này là nó làm cho các vị có được cái sự yên bình giữa cuộc đời, sóng gió cuồn cuộn, thế nhưng mà các vị nếm được hương vị của chánh pháp. Thế thì giữa cuộc đời sóng gió, mình là cái hòn đảo rất là vững vàng. Và cái câu trả lời là làm thế nào để giúp được cho mọi người, thưa, cái điều quan trọng là mình tu cho được thì tự nhiên mình giúp được mọi người. Tâm mình nó yên, mình an trú được trong cái thiền tập lâu dần, mình có sự bình yên rất là vững vàng. Thế thì đời sống của mình không cần nói gì nhiều, không cần giúp ai. Mình sống với người nào, người đó tự nhiên thừa hưởng được cái năng lượng của mình truyền đạt đến họ. Ý thức của mình nó có công năng rất là kỳ diệu, là nó đi vào tâm thức người khác rất là dễ. Cái sao động bất an, lo âu, phiền muộn của mình mà nó bộc phát rất là mạnh, nó như lửa cuồn cuộn cháy, thì mình đến bất cứ một người nào, người ta cảm nghiệm được cái sự bất an của mình ngay. Rồi cái sự yên bình của mình, tu tập giỏi của mình, thì mình có mặt bất cứ nơi nào, người ta cũng hưởng được cái năng lượng yên bình của mình. Có khi các vị đến một cái cộng đồng của một người, một số người, tự nhiên có những ý nghĩ nó bộc phát trong tâm thức các vị mà các vị không thể nghĩ là mình có thể nghĩ được điều này. Tự nhiên mình thấy là cái tâm thức của mình dường như bị ai xâm phạm vào. Điều đó nó có một cái chứng minh, đó là ý thức của người khác đã nhiễu loạn sống thức của ta. Và Đức Thế Tôn có nói một câu là tâm Bồ Đề nó có năng lượng kỳ vĩ, rồi nó lây lan, nó tác động vào tâm thức của từng người. Thế thì thưa các vị, cái sự buồn giận, lo lắng, bất an của ta nó cũng tác động vào tâm thức của người khác rất là dễ, nó gây nhiễu loạn, nó là một loại sóng từ trường lan dần vào tâm thức người kia rất là dễ. Cho nên cái câu trả lời là mình tu cho giỏi, tu cho được, thì tự nhiên mình sẽ đủ năng lực để giúp bao nhiêu người. Mình không có sự an bình thì mình không giúp người ta an bình được. Và mình còn bao nhiêu bận rộn, bất an, lo toan thì mình giúp người cũng không giúp được. Cho nên cái quan trọng là mình phải mở con mắt mình trước, thể hội được lời dạy của Đức Thế Tôn ngày xưa trước, và tu tập cho giỏi trước, tự nhiên mình giúp được rất nhiều người. Người nào có duyên đến với mình, gần mình, tự nhiên họ thừa hưởng cái năng lượng của mình thôi. Có khi không cần nói, chỉ cần mình sống với họ, ngồi chơi với họ, là truyền đạt được cái năng lượng yên bình đến với họ thôi. Và điều này thì thưa các vị, nó không phải khó. Có điều cái nhiệt tình mình chưa đủ lớn để sống thế thôi. Khi nào cái nhiệt tình của các vị mà cuồn cuộn, các vị cảm thấy là mọi con đường mình đã đi, mọi khổ đau của nhân thế mình đã nếm, bây giờ chỉ còn một cái con đường duy nhất là con đường thực tập thiền mình chưa nếm, mình đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống mình cho một việc đó, tất cả những cái thao thức mình đẩy về một hướng đó thôi, thì các vị mở bung được cánh cửa, thành đạt được con đường tu. Mình chưa thấy cái sự khát khao tu hành như là khát khao thở từng hơi thở, thì thưa các vị, mình chưa thể làm được gì nhiều. Mình chỉ coi cái việc tu là một món trang trí chơi chơi cho vui, thế thì không thành đạt. Hãy coi nó là sinh mạng của mình, nó cần thiết như hơi thở của mình, thì tự nhiên các vị làm cho cuộc đời của các vị bay lên thôi.
Giai đoạn mà Đức Phật dạy các vị tinh văn đó, khi mà các vị đã đi đạt tới A-la-hán trước bàn rồi, nhưng mà kêu là thanh.
Từ ngữ Phật học của Ni Sư nói nó rườm rà quá, ở đây họ muốn cái gì nó rất là gần gũi. Sẽ có dịp chúng ta chia sẻ về Bồ Tát và tinh văn, đó là những cái từ ngữ nó được nhuộm màu rất là nhiều. Thưa đại chúng, và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. tham dự một buổi học rất là đông.